This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền với luật sư Michael Cao trực tiếp trong phần nói chuyện ngày hôm nay đến với chúng ta. Và chúng tôi cũng không quên giới thiệu đến quý vị hai văn phòng của luật sư Michael Cao có hai nơi, một tại Cali Sài Gòn Mall và một tại Asia Times Square. Quý vị có thể ghé qua văn phòng để tham khảo lần đầu miễn phí hoặc có thể gọi điện thoại. Chúng tôi sẽ gửi số điện thoại đến quý vị trong phần giữa và phần cuối của chương trình. Và quý vị nhớ là tham khảo miễn phí tại văn phòng luật sư Michael Cao có hai nơi, một trong khu Cali Sài Gòn Mall và một trong khu Asia Times Square trong khu Telegram. Và trong chương trình hôm nay, quý vị có thể gọi vào để trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao về những vấn đề có liên quan đến di trú, bảo lãnh anh chị em, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học và visa đầu tư. Số điện thoại của đài gọi ngay bây giờ để tham khảo là 817-899-4110. 817-899-4110. Và Việt Tấn xin được kính chào tới ngộ cùng luật sư Michael Cao ạ.
Dạ vâng, mọi người đến Michael chính xin chào anh Việt Tấn. Michael xin hân hạnh chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, thưa luật sư, không biết là visa bulletin trong tuần lễ này có sự thay đổi gì không ạ?
Dạ vâng, visa bulletin cho tháng 5 anh Việt Tấn là hy vọng tuần sau, thường thường là có 11, 12, 13 tây của mỗi tháng thì người ta sẽ ra cái thông tin visa bulletin mới. Hiện tại là vẫn là cái cũ của tháng 4.
Dạ vâng. Như vậy là không có có sự thay đổi nhiều giống như cái phần thông báo kỳ trước. Và xin được kính chào vị thính giả đầu tiên trong chương trình. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ, tôi tên Tiến ở Arlington.
Xin mời anh Tiến.
Dạ, giờ tôi xin hỏi luật sư Mai của Cao là cái step chào với cái chào mà con dưới 18 tuổi của công dân Mỹ nó có ưu tiên giống nhau hay là nó khác trong cái vấn đề bảo lãnh?
Dạ vâng, cái câu hỏi là ví dụ như là một người có quốc tịch Mỹ, ok, vậy cưới vợ hay là cưới đây đi, cưới du học sinh đi, ok, thì cái câu hỏi là cái người vợ có đứa bé con riêng đi làm giấy hôn thì là dưới 18 tuổi thì là ba sau được quyền hoặc là má sau được quyền bảo lãnh cho stepchild. Con riêng của cái người vợ, người chồng kia. Nào, cái câu hỏi là nếu mà đứa bé mình được quyền bảo lãnh dưới 18 tuổi, mình được quyền bảo lãnh thì nó có theo đúng cái diện ưu tiên, ví dụ như là con ruột của mình đi, dưới 21 đi. Thì có đúng không? Thì câu trả lời là yes. Stepchild là nó có ngang hàng với lại con ruột. Là tại vì cái đứa bé đó, miễn sao là theo đúng cái ý nghĩa của cái chữ child là đứa bé, mà đủ điều kiện để mình được bảo lãnh thì là nó sẽ là IR, là immediate relative, là diện ưu tiên đó, là ngang hàng.
Cảm ơn luật sư.
Xin chào. Dạ vâng, quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao. Vừa rồi có một vị thính giả đang gọi và đang giữ đường dây, xin gọi trở lại nhé. Và 817-899-4110 để trực tiếp gửi câu hỏi với phần trả lời của luật sư Michael Cao ngay bây giờ. Nhắc lại 817-899-4110. Xin chào quý khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh của cô luôn.
Hello, chào luật sư.
Xin mời cô ạ. Cho biết tên luôn ạ.
Luật sư cho em hỏi, em là diện F2B. Lúc trước em có bảo lãnh cho con bé bên Việt Nam á. Nhưng mà lúc trước là nó đang ở căn nhà này. Bây giờ nó mới mua căn nhà này. Thì mà bây giờ mình mới, bây giờ mình muốn đổi cái địa chỉ thì mình sẽ vào đâu mình đổi hả luật sư?
Mình là người đứng ở bảo lãnh đúng không? Bé giờ đang ở đâu?
bé nó ở Việt Nam anh.
Ok, thì nói chung là mình báo cho chị chú biết là cái người đứng ở bà lãnh dọn đi chỗ khác. Ok, thì cái trách nhiệm là trách nhiệm của mình là đúng rồi đó. Mình phải báo cho sở y chú biết là tại vì nếu mà sở y chú cần liên lạc với mình, người ta cần biết cái địa chỉ hiện tại để người ta gửi thư để liên lạc được với mình. Cái đơn chị sẽ sử dụng là cái đơn AR11AR-11-11 nha. Chị cứ Google AR11 là nó hiện ra, mình điền ở trên mạng.
Luật sư nói lại lần cho em hiểu đi.
AR11, AR11.
AR11.
Chị cứ Google AR11 là nó nằm ở trong trên mạng. Chị cứ điền cái đơn, có thể là gửi đi hoặc là có thể nộp ở trên mạng.
Nộp trên mạng là mình cứ vô cái AR11 US gì không như luật sư?
Cũng được chị, nó có nằm ở trên đó. Hoặc là chị cứ Google AR11 là nó ra.
À vậy hả luật sư, mình cứ vào đó mình cứ đổi địa chỉ là mình cứ là được hả gì luật sư?
Dạ đúng, nó sẽ hướng dẫn chị là chị muốn in ra điền đơn xong rồi gửi đi, hay là có thể nộp trên mạng cũng được chị.
Dạ, vậy cảm ơn luật sư nhiều. Ok, thank you luật sư.
Dạ vâng. Thưa quý vị đang nghe chương trình Di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền với luật sư Michael Cao và phần trả lời trực tiếp của luật sư Michael Cao trong chương trình hôm nay. Quý vị có thể tiếp tục gọi vào 817-899-4110 817-899-4110 để gửi câu hỏi trực tiếp đến luật sư Michael Cao. Và thưa luật sư, trong một cái câu hỏi có liên quan đến vấn đề visa đầu tư vô nước Mỹ và qua cái tháng mà luật sư đã nói rồi đó, không biết là cái số tiền mà để đầu tư bây giờ có tăng lên không? Đó là cái câu hỏi của một cái người gửi message cho Việt Tấn ạ.
Dạ vâng, hiện tại nó vẫn là 500. Nào, năm vừa rồi nó có nhiều cái hạn, nó có nhiều cái sự có thể là thay đổi. Nhưng cái cuối cùng là người ta không thay đổi, từ hồi tháng 12 tới bây giờ người ta đã dài hạn. Cái deadline, cái hạn của cái chương trình Regional Center EB5 đó, là đầu tư visa đầu tư đó, cho tới 30 tháng 9 năm nay. Và vì thế cái những cái điều kiện của chương trình nó giữ nguyên, nó không có thay đổi một cái gì hết. Nghĩa là hồi trước là 500, bây giờ hiện tại vẫn là 500 cho tới tháng 30 tháng 9 năm nay.
Dạ vâng. Như vậy thì quý vị nào mà có thân nhân mà muốn tham khảo thì có thể ghé qua văn phòng luật sư Michael Cao hoặc là gọi văn phòng để mà lấy hẹn với để gặp luật sư nhé. Xin được chào quý vị giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello, vị nào đang giữ đường dây trên đài xin lên tiếng giùm nghe. 817-899-4110 gọi vô ngay bây giờ. Xin chào ạ.
Hello.
Cho biết quý danh của cô luôn.
Hello, cô tên Phương.
Mời cô Phương.
Ở Bình Tân đó.
Mời cô Phương.
Cho cô hỏi là cái cha mà bảo lãnh con á, nay được hồi 2012, tới chừng nào mới có giấy tờ lần chú?
Dạ vâng cô, nhưng mà ba có quốc tịch hay là không quốc tịch mà con có gia đình không?
Cô có nghe không cô?
Dạ, cho cô hỏi là cha mà bỏ lạnh con á.
Rồi đúng.
Cha dạ, có quốc tịch không?
Cha có quốc tịch không cô? Cô nghe trong phone giùm nha.
Dạ.
Cha có quốc tịch không?
Dạ có.
Con có gia đình không?
Con có gia đình không?
Dạ con độc thân.
Độc thân bao nhiêu tuổi không ạ?
Bên Việt Nam thì lúc mà làm
không bây giờ tới thì hỏi chị là bao nhiêu tuổi thôi, đừng khỏi nói gì hết.
60 tuổi.
Con 60 tuổi rồi, cha cũng 80 hả?
Cha 80
rồi. Xin mời luật sư.
Ok, cái diện này là diện F1 nha. Bây giờ người ta giải quyết tới tháng 9 năm 2008, mình nộp 2012 thì hy vọng là chờ 4 năm nữa nó tới đâu đó.
Vậy hả chị ha, khoảng 4 năm chị nha.
Dạ.
Dạ xin chào chị.
4 năm nữa.
Dạ vâng.
Rồi 4 năm dạ.
Là 2019
hả? Phải không chú? Bây giờ nó giải quyết tới tháng 9 2008, chính hồ sơ nộp năm 2008 tháng 9. Thì bây giờ nó đang giải quyết tới, nó đang phỏng vấn. Thì bây giờ mình nộp là 2012 đúng không? Thì chắc có 4 năm nữa.
Rồi ba chị nha. Rồi. Bà, xin được chào quý vị tiếp theo đang đợi trên đường dây. Và quý vị nhớ ghi xuống giấy câu hỏi của quý vị đang muốn hỏi gì nhé. Nhiều khi quý vị muốn hỏi nhưng mà quý vị không có biết mình hỏi cái gì cho nó đúng đó. Thành ra mình ghi xuống là nhìn vô giấy mình nói là chính xác nhất. Xin được chào quý vị tiếp theo của ba, có hai vị đang đợi trên đường dây nhé. Hello.
Hello, có phải em không?
Dạ rồi, cho biết tên của anh đúng rồi.
Dạ, em muốn hỏi anh Michael, cái này anh Michael, như là nó không phải về vấn đề di trú nhưng mà cái vấn đề mà như em mua căn nhà đó anh Michael, mà anh em bỏ cái tiền down xuống thì nó 12.000. Mà cái floor plan á là nó bill lộn nó bác hoặc everything hết. Thì bây giờ em bác cái nhà đó thì cái tụi builder nó không cho tiền lại. Thì em có hỏi là văn phòng anh có làm cái đó cho em được không?
Dạ, mình bên em không có làm những cái hồ sơ mà liên quan tới hợp đồng ở đây, nó gọi là breach contract á, là hư hợp đồng á. Thì là chắc Michael khuyên anh phải kiếm một người luật sư chuyên về mà thực hiện về vấn đề mà hợp đồng á. Và tại cái cuối cùng là gì, cái cuối cùng là nó nằm ở trong hợp đồng á, anh những gì mà đồng ý với nhau ở trong cái hợp đồng đó.
Anh ở thành phố nào đó anh?
Anh
ở thành phố nào?
Dạ, Arlington anh.
Arlington. Dạ vâng, thì cái này là dân sự phải không thưa luật sư?
Cái này là dân sự đúng giá, này là civil litigation. Dân sự.
À, nếu mà anh kiếm được luật sư nào mà giống như là tôi xin lỗi, tôi phải nói thêm giúp ảnh một câu thôi, là anh kiếm luật sư nào mà giống như mà anh nghe trên đài mà mấy cái văn phòng luật sư nào mà trên Hilton mà họ lâu lâu họ phát vào dưới này đó, chuyên về dân sự đó, thì cái kiểu giống giống như vậy đó, thì anh tìm luật sư giống vậy đó, phải không? Như ông Tom Thùng Hoàng thì phải. Dạ vâng.
No, anh ở Hilton hay Arlington?
Không, ý tôi nói là cái văn phòng giống như cái kiểu anh Tom Thùng Hoàng mà anh hay nói trên đài về civil đó. Dân sự đó.
Anh Tom anh cũng giỏi lắm.
Dạ vâng.
Ok rồi.
Xin chào nha, rồi chúc may mắn nha.
Dạ vâng.
Dạ vâng, xin được chào hai vị thính giả đang đợi trên đường dây. Xin cho biết quý danh luôn ạ. Vị nào đang giữ đường dây trên đài á, nãy giờ tôi bắt qua hai lần mà không thấy lên tiếng đó.
Có em không?
Dạ đúng rồi, nãy giờ tôi bắt qua anh hai lần rồi mà anh không thấy lên tiếng. Cho biết quý danh luôn ạ.
Không biết. Dạ, tên Thắng ở Minnesota
á. À, quên anh Thắng.
Ồ, anh Thắng dạ.
Dạ, cho họ xin hỏi được sư cao là em có đứa cháu nó đi du học qua bên tiểu bang bên em á. Nhưng mà trước khi nó vô đây thì nó đi qua tiểu bang khác nó chơi, xong rồi nó vô đây thì có sao không? Hay là phải tới tiểu bang này trước rồi mới đi?
No, mình muốn vô ở đâu cũng được, miễn sao là nhớ là vô kịp để đăng ký để định nó học cái mùa đầu, nó quan trọng.
Ok, vậy là muốn nó đi chơi đâu tới ngày học, miễn là tới ngày tiểu bang này thôi.
Dạ, nhưng mà anh phải hiểu nha, anh phải nhớ nha là cái luật của Hải quan, cái luật của mà Bộ Ngoại giao của Mỹ nó không có cho vô sớm, nó chỉ có vô trong vòng một tháng trước khi vô học. Thì nếu mà đi tiểu bang khác á, thì nhớ nhắm á, là đi kịp về lại Minnesota để đăng ký để đi học. Dạ.
Hello anh.
Anh hiểu.
Anh nghe chưa ạ? Xin chào nha, chắc có lẽ bên Internet nó yếu chút xíu. Hello, xin được chào. Dạ, tiếp theo đang đợi trên dây có hai vị ạ. Rồi, vị nào đang giữ đường dây mà không có bạn nhỏ ra vô đó. Alo.
Hello.
Dạ, chào cô bạn nhỏ ra vô dùm nha.
Dạ.
Cho biết tên của cô. Hello. Luôn. Cho biết tên của cô. Dạ. Luôn.
Dạ, em tên Hạnh. Xin chào luật sư và anh Hạnh. Cho em hỏi, em có bằng quốc tịch mà mẹ em có thể sanh á, thì bảo lãnh em trai em qua đây thì người nào sẽ bảo lãnh nhanh hơn vậy?
mà con trai em trai bao nhiêu tuổi?
Dạ, em trai 35 tuổi rồi.
Có gia đình hay không?
Dạ chưa.
Ok, rồi. Nghĩa là em trai 35 tuổi mà là single đúng không? Là never married.
Dạ, đúng rồi.
Anh chị em là cỡ mười mấy năm, chắc là chị biết đúng không? Mẹ thẻ xanh được quyền bảo lãnh nha. Được quyền bảo lãnh tuy là 35 tuổi, được quyền bảo lãnh con trên 21 không có gia đình, nó là gì? F2B. Ok, F2B thì nói chung nó lẹ hơn. Yeah, là lẹ hơn. Bây giờ nó giải quyết tới tháng 6, 2009. Thì chị nhắm là có 7 năm. Anh chị em là tháng 7, 2003. Thì là so sánh với nhau là 6 năm, trên lịch 6 năm, 6 năm đúng không?
Yeah.
Là cái mẹ bà lãnh. Nhưng mà ngược lại nha, khi mà bảo hồ sơ thì hơi tội nghiệp chút xíu là tại vì em trai không được quyền lập gia đình, là tại lập gia đình là người đại sanh bà lãnh như con, có gia đình là nó quỷ hồ sơ liền.
Dạ, dạ. Vậy em dù bây giờ em làm giấy tờ đi du lịch thì có được không dạ luật sư?
Đúng rồi, được. Cái vấn đề mà du lịch nó hên thui là chị ơi, cái vấn đề người ta vô người ta xét dẫn cái ràng buộc của người applicant. Thì nhiều khi hên, nhiều khi xui chị, cái đó khó nói.
Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ.
Xin chào chị. 817-899-4110, 817-899-4110, quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ để gửi câu hỏi trực tiếp đến luật sư Michael Cao, có những vấn đề có liên quan đến di trú, tai nạn xe cộ, visa du học, visa đầu tư. Xin được chào, bây giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello, yes, có phải Thảo không?
Dạ, xin mời anh Thảo.
Dạ, xin chào anh Việt Tấn và luật sư Cao. Tôi có một vấn đề là có đứa cháu đó, bây giờ đó bảo lãnh đi du học, nhưng mà khi vô tiếp chiến rồi á, hồ sơ bị học bạ là bị có mấy cái một điểm không cơ, giống như là thay đổi học bạ đó, giả đó, cho nên là gọi về trường lại điều tra đó thì cô ta sợ rồi cô ta không dám nữa, thì từ chối rồi, bây giờ chị có thể là làm lại được không?
Nhưng mà ai từ chối ai anh? Ai là người từ chối?
Quân như sĩ di trú á, sĩ di trú phỏng vấn rồi á.
Anh ơi, bây giờ
không, từ chối.
Anh ơi, bây giờ anh cho Tấn hỏi anh gọn 1, 2, 3 cái nhanh lắm nha. Cháu của anh vậy bị từ chối bên Việt Nam hay bên Mỹ?
Bên
Việt Nam rồi.
Lãnh sự, ok, là lãnh sự từ chối. Ok, rồi sao nữa?
Rồi bây giờ
là... chị có thể làm lại du lịch lại được không? Du học lại được không?
Yeah, cái vấn đề mà ăn thua là cái từ chối nó nặng nó nhẹ. Okay. Nếu mà nó nói là mình sử dụng giấy tờ giả để cố gắng lấy cái quyền lợi của di trú.
Vậy là không được hả?
Dạ vâng, luật sư đang nói chuyện và lý do trục trặc bên phía đường dây bên kia, anh cho Tấn chút xíu trở lại, anh giữ đường dây giùm nha. Dạ vâng, trở lại với cái câu hỏi vừa rồi còn dang dở, xin mời luật sư ạ.
Dạ vâng, sorry anh Việt Tấn. Ok, nó là như vậy nha, ăn thua là lãnh sự, người ta có quyết định là mình có phạm một cái tội nặng không. Mình đã cố ý dùng học bạ giả để mình lấy được cái du học sinh. Nếu mà người ta quyết định là cái đó là fraud mà nó nặng thì rất có thể là người ta sẽ từ chối mình luôn, không có cấp cái du lịch du học, nói chung là cái non-immigrant visa. Nếu mà người ta quyết định là ồ cái đó là chị có bị có sai chút xíu mà không phải lỗi của mình á, thì khi mà đi phỏng vấn lại, miễn sao là mình giải thích cho người ta rõ ràng cái đó không phải lỗi của mình, thì rất có thể là mình được đi phỏng vấn lại và có thể đậu lại. Và một lần nữa, ăn thua là ăn thua lãnh sự, người ta quyết định là cái phạm tội, cái tội phạm đó nó có nặng hay không thôi. Dạ. Nếu mà nặng có thể là khó để lấy được lại visa. Dạ.
Vâng, như vậy anh đã nghe rồi nhé. Và nếu mà trường hợp đó thì có nhờ văn phòng luật sư Mai Cầu Cao để giúp đỡ được không, thưa luật sư?
Giúp thì có thể là giúp được anh Việt Tấn, nhưng mà cái cuối cùng là gì? Cái cuối cùng là khi liên lạc với lãnh sự, đúng không? Mà người ta nói là không, cái người này phạm tội rất là nặng. Tôi không đồng ý, bên lãnh sự không đồng ý là cho cái người này cấp visa nữa. Tuy là học giỏi, tuy là này kia vân vân, tuy là có tài chính, nhưng mà tại vì người ta làm fraud, làm một cái tội nói giả dối với chính phủ Mỹ, thì nhiều khi muốn giúp cũng giúp không được anh Việt Tấn.
Dạ vâng, và sẵn có một câu hỏi này á, là có nhiều người cũng hỏi. Nhiều khi họ muốn gọi vô văn phòng hỏi nhưng mà họ cũng không hỏi mà họ ra thắt cái message. Thì sẵn đây luật sư nói như vậy thì Tấn nhớ tới cái message này, Tấn hỏi luôn luật sư là trường hợp thí dụ như người ta nhờ văn phòng mình như những cái trường hợp như vậy nè. Đó. Thì văn phòng mình sẽ nhận cái hồ sơ này, nhưng mà nếu mà người ta không có được fast, tức là không có được đầu đó, thì mình có lấy tiền cái service này không, thưa luật sư?
Dạ vâng, cái vấn đề thì tùy cái hồ sơ mỗi khác anh Việt Tấn, là tại vì nhiều hồ sơ mà bên văn phòng của Michael chắc làm được, ví dụ như là mấy hồ sơ EB-5 đi, khi ký hợp đồng thì thường thường là lấy thẻ xanh Michael mới đưa, mới trả cái phần lớn. Tuy nhiên là những hồ sơ mà nếu mà quá khó khăn, đúng không?
Dạ vâng.
Biết trước đó là nó khó khăn đó, thì
mình
nhiều khi
từ chối luôn
sẽ lấy một phần trước, rồi non-refundable không trả lại được.
Đó là ăn thua cái hợp đồng.
Ăn thua hợp đồng anh Việt
Tấn. Dạ vâng, ăn thua cái hợp đồng. Dạ vâng.
Ăn thua trường hợp,
giống như là cái câu hỏi của người này nói là giống như là nếu mà họ nhận cái hồ sơ mà khiếu kiện á mà không xong á thì có lấy tiền không, thì câu trả lời của luật sư là vừa rồi là chắc quý vị đó cũng đã nghe rồi đó, tức là tùy theo trường hợp và khi mà văn phòng nhận thì có cái khoản mà contract đàng hoàng là như thế nào, phải không luật sư hả?
Dạ, nó nằm trong hợp đồng hết anh.
Dạ, quý vị này có thể ra ngoài văn phòng để tham khảo thêm với lại cô thư ký ngoài đó, và nếu muốn gặp luật sư thì cứ tham khảo với luật sư lấy hẹn, phải không ạ?
Dạ vâng.
Xin được chào ông đã tiếp theo đang đợi trên đường dây.
À.
Chào biết quý danh luôn ạ.
Dạ, em tên Khánh ở Dallas anh.
Dạ vâng, mời cô Khánh.
Dạ, dạ chào luật sư với lại chào anh Việt Tấn. Dạ em muốn hỏi thăm là mẹ có quốc tịch bảo lãnh cho con có gia đình thì bây giờ giải quyết đến tháng mấy và năm bao nhiêu rồi ạ?
Dạ vâng, mẹ quốc tịch bảo lãnh như con có gia đình là diện F3 nha. F3 là ba mẹ quốc tịch bảo lãnh như con có gia đình. Người ta đang giải quyết tới 22 tháng 11 năm 2004.
Dạ, dạ. Vậy cảm ơn luật sư nhiều nhé.
Dạ, dạ. Chị cô Khánh, dạ.
Dạ vâng, vừa rồi có hai vị thính giả đang giữ đường dây của đài Việt Tấn Bắc qua mà không nghe lên tiếng đó. Xin gọi trở lại nghe 817-899-4110, 817-899-4110 và xin được chào vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết tên của cô luôn ạ.
À, tên tôi. Có phải tôi không?
Dạ đúng rồi, cô nói điện thoại sát vô trong miệng rồi cô đừng nghe bên ngoài nhiều nhé.
Tôi muốn hỏi cái vấn đề mà đi theo cái diện mà 500 ngàn đô ấy.
Thì ông, đầu tư
thế nào ạ?
Nói chung là mọi người quốc tịch Việt Nam, dân ở Việt Nam muốn đầu tư qua bên Mỹ để mục đích là lấy tài sản cho hai vợ chồng và mấy đứa bé dưới 21 được đi theo. Thì là cái diện mà đầu tư là một trong những cái diện theo căn cứ theo lao động, nó là EBE, là Employment Benefit theo lao động, là có thể là mình lấy được tài sản cho hai vợ chồng và mấy đứa nhỏ. Mình lấy cái số tiền 500 ngàn hoặc là 1 triệu, thông thường là 1 triệu. Nhưng mà nếu mình đầu tư vào một cái khu vực mà thất nghiệp cao, khu nghèo đi ví dụ, thì mình có thể là đầu tư giảm lại cuộc xuống còn 500 ngàn, miễn sao là cái tiền đó của mình, tiền có nguồn gốc, tiền chuyển qua Mỹ, tiền đặt đầu tư và tạo ra 10 công việc. Cái đó là cơ bản của hồ sơ. Miễn sao là mình tạo ra 10 công việc, mướn đủ 10 người, theo đúng điều kiện, thì bên sở hữu người ta sẽ cho mình ngược lại cái thẻ xanh cho hai vợ chồng và mấy đứa nhỏ. Cái đó là cơ bản của hồ sơ. Yeah.
À, vậy thì ví dụ như là bên Việt Nam làm ấy, là bên luật sư có làm không ạ?
Bên nhóm phòng làm chứ, bên phòng làm rất là nhiều hồ sơ này cô. Dạ.
Vậy thì cảm ơn chuyên nhé, để liên lạc lại với gia đình bên Việt Nam rồi có gì tự gọi lại cho.
Dạ vâng, cần thì cứ liên lạc với một cộng. Dạ, cảm ơn cô.
Xin được chào quý vị tiếp theo đang đợi trên đường dây và quý vị có thể tiếp tục gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110. Hello, xin chào ạ.
Dạ, xin chào luật sư Cao với lại Việt Tấn. Tôi tên là Christy, tôi muốn hỏi là thí dụ như mà có đứa cháu nó qua đây được 3 năm rồi thì nó có thẻ xanh rồi thì bao lâu thì nó được cái quốc tịch ạ?
Dạ, anh thưa là nếu mà căn cứ theo vợ chồng á, thì có thể là 3 năm, nghĩa là mình cưới vợ chồng của mình là một trong hai người có quốc tịch, thì cái người kia miễn sao là tiếp tục với lại cái người đó sống chung với nhau, vợ chồng một người là có quốc tịch trong 3 năm đó, thì là mình có thể là xin thi căn cứ theo vợ chồng nào. Thông thường á, nếu ngoài vợ chồng ra thì ai mọi người khác á, là đủ 5 năm thẻ xanh là mình được quyền đi thi quốc tịch. Dạ.
Thí dụ như mà thông thường cái thí dụ mà không phải là không ở vợ chồng nhưng mà mình có thẻ xanh sau 5 năm mình vẫn được thi ạ? À?
Miễn sao là thẻ xanh mình đủ 5 năm, nghĩa là cái thẻ xanh của mình cái hạn cuối cùng nó đại là residency, có thẻ xanh từ ngày thì mình cứ tính thêm 5 năm nữa thì lúc đó mình có thể là đi thi quốc tịch.
Vâng, cảm ơn luật sư nhiều, cảm ơn luật Cảnh luôn.
Dạ vâng, xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello, cho biết quý danh luôn ạ. À, có hai vị.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn ạ. Đúng anh rồi.
Tôi tên Vinh đó anh.
Mời anh Vinh.
Tôi ở Phú Quốc á. Tôi xin hỏi anh là tôi, vợ chồng tôi được anh tôi bảo lãnh đó. Khi năm 1982 á, cái năm 2012 á, vợ chồng tôi được đi bên đây. Nhưng mà đứa con á, nó trên 24 tuổi, nó còn kẹt lại á. Bên đây tôi làm hồ sơ nó thì năm 2012, tháng 10. Nhưng mà đến nay thì tôi nhận được cái giấy Y-797 đó.
Yeah.
Tôi có khiếu nại, còn tôi trên 21 tuổi nữa thì cái hồ sơ đó khi nào mới đi được. Còn nếu mà nó chưa đi được đó, mà nó lập gia đình đó, thì không làm giấy kết hôn, nó có thể đi qua đây được hay không? Dạ, hết rồi.
Nhưng mà mình nộp là 2012 đúng không? Lúc mà nộp 2012 á, thì bà bé nhiêu tuổi? Là trên 21 tuổi lọt lại mà đúng không? Là 20 mấy tuổi đúng không?
Dạ, dạ.
Là diện F2B. F2B bây giờ người ta giải quyết tới tháng 6 2009, tháng 6 2009, mình nộp là 2012 thì chắc hy vọng là không bao lâu, chỉ cỡ 3 năm. Không biết cái câu hỏi tiếp của anh là gì?
Nếu cháu nó bên đó mà nó lập gia đình đó thì không lập giấy kết hôn có được đi không?
Ok, dạ. Cái câu hỏi là nếu mà cháu có bạn gái bạn trai sống chung với nhau và cũng có thể là có luôn mấy đứa cháu nội cháu ngoại thì có được không? Thì cái câu trả lời là vì luật Việt Nam để rất là rõ là có giấy kết hôn là vợ chồng và không có giấy kết hôn là không phải vợ chồng. Thì là nếu mà sống chung với nhau mà bạn gái bạn trai thì không có vấn đề. Nhưng ngược lại nếu mà có giấy kết hôn thì một người thẻ xanh, ba má đứng ra bảo lãnh cho con cái gia đình thì nó hủy hồ sơ liền nếu mà làm giấy kết hôn giữa hai người. Dạ.
Còn nếu không làm giấy thì đi được.
Dạ, miễn sao là không làm giấy kết hôn.
Dạ, cảm ơn.
Dạ vâng, xin chào ạ. Và quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao và quý vị có thể gọi vào. Khi quý vị nghe chúng tôi nói chuyện thì quý vị đã được giữ đường dây. 817-499-4110, 817-499-4110. Và xin được chào, nhà tiếp theo đang đợi trên đường dây, hello. Xin chào vị nào đang giữ đường dây đó, nãy giờ cũng khá lâu đó ạ. À. Tôi xin lỗi vị thính giả này nhé. Vâng, trở lại với chương trình, quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao. Và chúng tôi cũng không quên giới thiệu đến quý vị hai văn phòng của luật sư Michael Cao, một trong khu Cali Sài Gòn Mall, đối diện với Lee Sang Quyết. Số điện thoại để quý vị liên lạc tham khảo lần đầu miễn phí hoặc ghé qua văn phòng là 214-703-0903. Và tại khu Asia Times Square, bên cạnh Teletron, trong khu Teletron là 972-606-9988, 972-606-9988. Và chúng tôi xin được tiếp tục tiếp chuyện với ba vị thính giả đang giữ đường dây trên đài. Hello, xin cho biết quý danh vị đầu tiên ạ. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết tên của anh và anh vặn máy nhỏ ra giùm Việt Tấn nhé. Rồi, xin mời anh cho biết tên luôn ạ.
Hello.
Dạ, anh tên gì đó ạ?
Tôi tên là Hùng Galen. Tôi dạ. xin hỏi luật sư là tôi có bảo lãnh con tôi quốc tịch bảo lãnh con tôi hồi trước nó chưa có gia đình, bây giờ thì họ trả lời rồi và bây giờ có gia đình thì phải đợi thêm bao lâu nữa, sau khi bổ túc hồ sơ thì phải đợi thêm bao lâu nữa.
Mình nộp là năm mấy vậy anh? Mình nộp là năm mấy?
Bây giờ họ trả lời cho nó rồi, cho nó về rồi, tôi
chú
hồ sơ tôi còn thêm nữa.
Chú ơi, chú ơi, luật sư hỏi chú là nộp năm mấy chú?
Nộp năm 2005.
2005 thưa luật sư.
Ok, nộp 2005. Nhớ nha, mình nên báo.
2008.
Rồi 2008. Nhớ nha, mình nên bổ túc hồ sơ với lại bên sở di trú hoặc là bên trung tâm visa sớm. Cái lý do là trước đây mình quốc tịch, ba quốc tịch và lại cho con không có gia đình. Trên 21 không có gia đình. Nó là F1, nhưng vài ba năm sau thì là con làm giấy kết hôn thì được, là tại vì ba có quốc tịch chứ không phải là ba thẻ xanh thì nó quỵ rồi. Ba có quốc tịch khi làm giấy kết hôn thì F1 nó chuyển thành F3. F3 thì bây giờ nó giải quyết tới tháng 11 năm 2004. Ok. Nhưng mà sở hữu chủ hoặc là trung tâm visa người ta không biết là mình lập gia đình. Okay. Nếu mà mình không báo người ta thì người ta vẫn tiếp tục giải quyết theo diện F1, mà bây giờ nó giải quyết tới tháng 9 hay là 8 rồi. Thì nó cũng khá nguy hiểm, là mình nên báo cho sở hữu chú biết là, hoặc là trung tâm visa biết là con của tôi đã lập gia đình, thì nó chuyển từ F1 qua F3. Tuy là nó mất từ 2008 xuống còn lại tháng 11, 2004, tuy là nó mất 4 năm, chậm trễ 4 năm, nhưng ngược lại cái người vợ mới, chồng mới và mấy đứa cháu, con cháu nội cháu ngoại mà muốn sẽ được đi theo ba má hết, nghĩa là đi theo cái người được bảo lãnh là con của mình đó. Thì là chậm 4 năm nhưng mà mai mốt vợ con thì ăn theo hết. Dạ.
Yeah. Cảm ơn luật sư Nhi
Hà. Xin chào. Dạ vâng. Xin chào quý vị tiếp theo đang đợi trên đường dây, có ba vị. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết tên của chị luôn ạ.
Mình tên Trần.
Mời
và
chị.
Chào Việt Tấn, mới hỏi luật sư Cao á. Là yeah. Mình á thì là có quốc tịch mà con gái mình á thì nó bị, nó là có bệnh nó được ăn SSI đó. Mà nếu yeah. trường hợp vậy á, bây giờ nếu mà đi thi quốc tịch thì nó phải làm sao?
Đi làm sao là làm sao? Nghĩa là con
dạ, tỷ như
mình...
là bây giờ con gái mình nó bị nó ăn SSI nó hơi chậm á. Rồi okay. Bây giờ đó mình
nhiều tuổi,
có
nhiều
quốc
tuổi.
Tịch, vậy cô có đi theo mình không?
Nhưng mà nhiêu tuổi?
40 rồi.
Ồ, con gái là 40 tuổi.
Dạ hả?
Oh no no, dạ không có được ăn theo. Nghĩa là chị phải tự nộp đơn. Ok.
Nào,
cái vấn đề thì cái câu hỏi là ok, má là ví dụ như 60 đi, giờ dấu tịch là 40 tuổi không được ăn theo nữa, là phải dưới 18 tuổi mới ăn theo được ba má. Nào, cái câu hỏi tiếp tục là 40 tuổi giờ muốn xin cái trường hợp nào đặc biệt, là tại vì ví dụ như bị gì đó, bị bệnh Alzheimer, là
bị bệnh chậm á.
Giống như là bị chậm, giống như là Down syndrome hay là bị gì ta?
Không, cũng như là ok, đại khái là cô bị bệnh á, là cũng không, cũng như nhiều khi nói mà không có answer được á, không có trả lời được.
Nào, cái vấn đề là khi mà mình điền cái đơn 648 để mình xin miễn đi thi á nha, miễn đi thi là tại vì cái bệnh đó nó ảnh hưởng tới cái sự hiểu biết của mình, nó ảnh hưởng tới cái sự suy nghĩ, hiểu biết, nghe hiểu này kia vân vân. Mình có thể là làm được, nhưng mà Michael khuyên đó nha, cái trường hợp này rất là khó. Ok, khi mà vô đó mà sở y chú nó hỏi how are you, hello, mà mình trả lời bình thường tỉnh á, thì thường thường là người ta sẽ từ chối, người ta sẽ nói là không không đúng, người ta không tin là bị bệnh nặng như vậy mà mình không thể hiểu. Tuy là có giấy tờ của bác sĩ xác nhận rõ ràng là cái người này bị autistic hay gì đó. Ok, so, một lần nữa cái vấn đề nó hơi khó về cái vấn đề đậu hay không, về nếu mà muốn xin miễn đi thi quốc tịch.
Ồ, nếu mà trường hợp vậy thì mình có thể đến gặp luật sư Cao để hỏi chuyện cho rõ ràng không?
Được chứ, mình cần thì cứ gặp mặt trực tiếp nói chuyện nó dễ hơn chị.
Ok, dạ, vậy thì ok, có gì là nếu mà trường hợp vậy có gì thì cuối tuần hay là cái gì mình sẽ kêu mình lấy cái hẹn đó, mình nói chuyện dễ hơn ha.
Dạ vâng,
ok, thank you.
Dạ, thank you chị.
Bye bye.
Xin chào chị, xin chào, tiếp theo đang đợi trên đường dây. Xin cho biết quý danh luôn ạ. Chào cô, cho biết tên luôn ạ. Hello.
Hello.
Dạ chào cô. Đúng rồi, cô cho biết tên luôn.
Dạ tôi là Ngô. Muốn hỏi luật sư chút xíu là tôi có làm hồ sơ về anh em, diện anh em nộp năm tháng 4/2004, ngày ưu tiên là 30/3/2004 và approve tháng 7/15/2010. Nhưng mà cho tới nay tôi không có nhận được một cái giấy gì, tờ gì thêm hết. Như vậy thì có trễ không và tôi phải làm sao?
Dạ vâng, cái vấn đề này là anh chị em đúng không cô? Cô bảo lãnh anh chị
em. Dạ vâng, đó. Dạ vâng.
Ok, anh chị em bây giờ người ta giải quyết tới tháng 7 năm 2003. Thường thường là dài 3 tháng, 3, 4, 5 tháng gì đó trước khi cái visa tới thì bên trung tâm visa người ta sẽ liên lạc với mình để bắt đầu sạc hồ sơ, đóng phí hồ sơ này kia vân vân để mà chuẩn bị đi vân vân. Mình đó là mình nộp tháng 4/2004. Mà bây giờ nó đang giải quyết tới tháng 7/2003.
Hello. Hello cô.
Hello, đang nghe. Dạ, đang nghe.
Rồi, xin mời cô. Mời luật sư. Dạ vâng, chắc có lẽ vì lý do trục trặc kỹ thuật phía bên kia và Tấn sẽ connect lại coi. Vâng, xin trở lại với phần nói chuyện với luật sư ạ.
Dạ vâng, anh Nhật Tấn là một lần mà tôi xin lỗi là không biết cái điện thoại nó bị gì. Ok, một lần nữa nha, là cô nộp á, là cô nộp là tháng 4/2004, mà bây giờ diện F4 anh chị em nó giải quyết tới tháng 7/2003. Thì là chắc là cỡ vài 3 tháng nữa thì bên trung tâm visa người ta sẽ liên lạc với mình, là tại vì hồ sơ này cũng an toàn là tại vì nó đã chấp thuận rồi từ hồi năm 2010. Thì bây giờ là chuyện nó nói chuyện qua bên trung tâm visa chờ đợi, thì một lần nữa hy vọng là không bao lâu nữa vài ba tháng nó sẽ liên lạc với mình để bắt đầu đóng phí hồ sơ, để bắt đầu là chuẩn bị đi phỏng vấn. Dạ.
Dạ vâng, hello. Chắc cô đó đã rời khỏi đường dây.
Thì mình chờ thôi phải không ạ?
Dạ vâng, đúng rồi cô
dạ,
còn đó.
Dạ mình chờ cô ơi. Dạ dạ.
Rồi xin chào cô nhé. Xin chào bệnh giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Dạ, có phải em không ạ?
Dạ, cho biết tên của anh luôn ạ.
Dạ,
đúng rồi.
Dạ, em tên Thái ở Plano anh.
Mời anh Thái.
Em chào anh Việt Tấn và anh và luật sư. Cho em hỏi là nếu trong trường hợp mà mẹ của em mà đi du lịch đó anh, nếu như mẹ của em đi du lịch mà visa là thường thường nó có hạn là 1 năm, nhưng mà mẹ của em đi khoảng 3 tháng rồi xong về, là tức là cái hạn visa nó còn mà em gái của em nó muốn apply để đi du lịch, thì không biết là có nên làm trong thời điểm này không, hay là đợi qua 1 năm mẹ em hết hàng visa rồi mới làm anh hả?
Dạ, nó có hai cái visa nha anh, hai cái khác nhau thì mình đừng có hiểu lầm nha. Cái 1 năm mà khi nó cấp vào bên lãnh sự, 1 năm nó gọi là multiple entry là ra vô Mỹ bao nhiêu lần cũng được. Nó khác là nếu mà mẹ anh khi mà vô Mỹ nha, khi mà vô Mỹ một lần nữa là khi qua hải quan, hải quan hỏi là ồ cô qua Mỹ làm gì? Ở tôi qua đây tôi đi thăm con với lại tôi đi shopping. Ok được rồi.
Dạ,
bấm cái
dạ,
thì đường nó bấm là được 6 tháng
cho em ngừng một chút em để em mở cái máy lên chứ em nghe nó có tiếng nhạc ở trong cái phone cho nên em không có nghe được tiếng luật sư đang nói á luật sư.
Ồ dạ vâng. Một lần nữa là khi mà vô Mỹ nha, khi mà vô Mỹ thì người ta sẽ bấm cái duration of stay là cái hạn mình được quyền ở trong nước Mỹ bao nhiêu lâu. Thì là nếu mà nó cho 6 tháng thì mình ở 2-3 tháng thì thường thường không có vấn đề. Đôi khi là về Việt Nam mà ở lâu quá thì nhiều khi lâu lâu thôi lãnh sự kêu lên là hỏi ủa tại sao đi du lịch mà ở hết 3 tháng. Nhiều khi người ta trả lời thôi giải thích thôi.
Chào xin chào anh nhé. Hello. Xin chào anh giả cuối cùng cho đường dây ạ. Xin cho biết quý danh luôn ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin cho biết quý danh luôn ạ.
Tôi Trần Thái ạ. Anh Tấn hay anh coi cái hệ thống đài nó làm sao nó cứ bị ngắt tiếng hoài vậy?
Dạ vâng,
lâu một tuần nãy rồi.
Dạ, lâu rồi anh, chúng tôi đang sửa chữa chỉnh cái đó anh, nghe cái tiếng.
Lâu lâu ngắt, nghe lâu nghe không nghe gì hết.
Dạ vâng, mời anh.
Ok, cảm ơn anh.
Dạ, xin chào. Dạ vâng, mình cũng đã hết giờ rồi và chúng tôi xin được cảm ơn tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình với phần nói chuyện trực tiếp của luật sư Michael Cao. Và quý vị nào cần tham khảo miễn phí lần đầu tại văn phòng luật sư Michael Cao ở hai nơi trong khu Cali Sài Gòn Mo, đối diện với Lee Sang Quyết, số điện thoại là 214-703-0903, 703-0903 và tại Arlington trong khu Asia Times Square, bên cạnh trong khu Telechon. Điện thoại để tham khảo là 972-606-9988. Và quý vị có thể ghé qua cũng như gọi điện thoại để lấy hẹn. Và luật sư có thể gửi lời chào đến quý khán giả trước khi kết thúc chương trình hôm nay ạ.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Nhiệt Ấn. Cảm ơn quý vị của Đài Radio Sài Gòn Dallas. Nhiệt Ấn đã giới thiệu. Rất là cảm ơn quý vị đã cần thì cứ liên lạc với bên văn phòng. Cảm ơn anh Nhiệt Ấn và cảm ơn quý vị của Đài Radio Sài Gòn Dallas. Michael xin hẹn lại với quý vị và anh Nhiệt Ấn thứ năm tuần sau. Dạ, Michael xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào luật sư và kính chúc luật sư thật là nhiều sức khỏe để tiếp tục làm việc. Dạ, xin kính chào.